Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều.
Trong bản tin chiều nay, ngày 24 tháng 10 năm 2021, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung tiếp tục gây sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Quảng Nam đã phải di rời khẩn cấp nhiều hộ dân.
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công vào một ngôi làng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến 16 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 24 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, huy hiệu 75 năm tuổi đảng trao tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao đóng góp của đồng chí đối với Tổ quốc. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ học tập noi theo. Bày tỏ vinh dự, tự hào được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đã luôn nỗ lực hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được Đảng giao phó. Đồng chí vinh dự được nhiều lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn được người động viên, chỉ dẫn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sáng nay tiếp tục kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp. Trong đó, đa số tập trung ý kiến và dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời nhận thấy đây là một giải pháp đột phá nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tố tụng của tòa án, tạo đòn bẩy thúc đẩy quá trình giải quyết vụ việc, vụ án được nhanh chóng, thuận lợi hơn. Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021.
Sáng nay, tức ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu, tại Tổ đình Viên Minh, Chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Sơn Môn Pháp Quyến trang nghiêm cử hành lễ truy điệu, tưởng niệm và cung nghinh Kim Quan Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhập bảo tháp, các ban bộ ngành địa phương, các đại sứ quán, đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các phái đoàn tôn giáo bạn đã đến đặt vòng hoa, phúng viếng Đức Pháp Chủ và chia buồn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê, số ca mắc mới trong cộng đồng tại Đắk Lắk vẫn đang tăng cao trong suốt 2 tuần qua với 501 ca. Hiện tỉnh Đắk Lắk đã khoanh vùng phong tỏa theo diện hẹp để sàng lọc, tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng. Đắk Lắk là một trong số những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất cả nước.
Tính trong ngày 23 tháng 10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 50 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó thành phố Việt Trì có 39 ca, thị xã Phú Thọ có 2 ca, Phú Ninh có 4 ca, Lâm Thao có 5 ca. Tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực phòng chống dịch, trong đó tỉnh tập trung xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn.
Tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, sau khi phát hiện chùm 7 ca F0 trong cộng đồng tại tổ 6 đường Hà Huy Tập, phường Quang Trung, từ ngày hôm qua đến sáng nay 24 tháng 10, chính quyền và lực lượng chức năng thành phố đã tổ chức khoanh vùng dịch tễ tạm thời để thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau vừa có công văn thống nhất cho 18 trường trên địa bàn hai huyện Thới Bình và Đầm Rơi tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp. Huyện Thới Bình có 11 trường và huyện Đầm Rơi có 7 trường sẽ được tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp vào ngày mai 25 tháng 10. Ngành Giáo dục Cà Mau lưu ý, các trường cần khẩn trương sắp xếp, phân công đội ngũ giáo viên vệ sinh trường lớp sạch sẽ, kịp thời. Bên cạnh đó, vận động phụ huynh đưa con em đến trường đầy đủ, an toàn, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là biện pháp 5K.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan, phía tây nam Philippines và đi vào Biển Đông. Dự báo đến ngày 26 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.
Trở lại với tình hình mưa bão và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung, một vụ sạt lở bất ngờ đã xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 10 ở thị trấn Tắc Pỏ, xã Trà Mai, huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến ít nhất 6 ngôi nhà bị hư hỏng, Rất may không có thiệt hại về người. Chính quyền xã Trà Mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ, di rời toàn bộ tài sản của các hộ dân ở khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Trên địa bàn huyện Nam Trà My vẫn đang diễn ra mưa to và rất to. Chính quyền huyện đã chủ động di rời khoảng 177 hộ dân với gần 800 nhân khẩu, trong đó nhiều nhất vẫn là xã Trà Leng với hơn 300 nhân khẩu.
Mưa lớn tại tỉnh Quảng Ngãi trong 2 ngày vừa qua vượt mức kỷ lục năm 2009. Nhiều khu vực bị ngập lụt chia cắt. Đường sắt Bắc Nam đoạn qua Trì Bình, huyện Bình Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lũ gây sạt lở đất ở các sườn dốc ven sông suối tại các huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long. Tỉnh Quảng Ngãi đã di rời hàng ngàn hộ dân khu vực ngập sâu, nguy cơ cao đến nơi an toàn.
Một vụ tai nạn trên biển đã xảy ra vào rạng sáng nay 24 tháng 10 tại khu vực cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm 3 ngư dân mất tích. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
Trong khi đó, một vụ chìm xà lan trên khu vực sông Gò Sa thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra vào rạng sáng nay, khiến cho một người mất tích. Khi xảy ra tai nạn, trên xà lan có 5 người. Lực lượng chức năng và người dân huyện Cần Giờ đã cứu sống được 4 người. Hiện tại, một người vẫn đang mất tích.
Bộ Công Thương vừa cho biết đã hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trong đợt 5 với tổng số tiền hơn 16.650 tỷ đồng. Trong 4 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện đầu tiên, các mức hỗ trợ miễn giảm là từ 20% đến 100% đối với các nhóm khách hàng khác nhau. Riêng đợt giảm giá điện, giảm tiền điện lần thứ 5 với tổng số tiền khoảng 650 tỷ đồng.
Từ ngày mai, ngày 25 tháng 10, hai đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra việc mở lại vận tải khách của 5 lĩnh vực gồm đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và hàng không. Đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá lại và tìm giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của lĩnh vực vận tải trên phạm vi cả nước.
Chương trình tiếp tục với các thông tin quốc tế. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết, trưa nay 24 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 6,3 độ đã làm rung chuyển huyện Nghi Lan ở phía đông Đài Loan. Nhiều người dân ở Đài Bắc cho biết họ cảm nhận được rung lắc mạnh do động đất.
Ngày 23 tháng 10, lực lượng bảo vệ bờ biển Canada cho biết, một tàu container chở hóa chất đã bốc cháy và phát tán khí độc ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của nước này. Hãng CBC News đưa tin, hỏa hoạn bùng phát trên tàu Jim Kingston khi tàu này đang trên đường cập cảng Vancouver. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Ít nhất 10 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán.
Hãng tin Reuters ngày 23 tháng 10 đưa tin, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công giữa tuần qua vào một ngôi làng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo một tuyên bố đăng tải trên các kênh Telegram liên quan đến IS hôm 22 tháng 10, tổ chức này thừa nhận tiến hành cuộc tấn công hôm 20 tháng 10 vào làng Kalembo, cách thành phố Benya 40 km về phía đông. Dân làng cho biết các tay súng đã sát hại 16 người và đốt phá nhà cửa.
Theo một cuộc thăm dò do hãng Gallup thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ đã sụt giảm nhanh hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào khác kể từ năm 1945. Tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng đã giảm từ mức 56% trong 3 tháng sau khi nhậm chức xuống mức 44,7% trong 3 tháng gần đây. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Donald Trump chỉ giảm 4,4% trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ.
Chương trình tiếp tục với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm nay tại thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã chào đón những du khách đầu tiên đến nghỉ dưỡng tại Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới, đúng dịp kỷ niệm 26 năm ngày du lịch tỉnh Bình Thuận. Dịp này có 3 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Phan Thiết đủ điều kiện đón khách du lịch với khoảng 120 du khách.
Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên đã thống nhất mở lại đường tour du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Yên và ngược lại, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Hiện Phú Yên là tỉnh đã làm tốt và hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh và cũng là tỉnh sớm công bố vùng xanh, bảo đảm các điều kiện phục hồi du lịch.
Hội chợ sách Frankfurt, hội chợ sách lớn nhất trên thế giới, chính thức trở lại trong tuần này trong bối cảnh ngành xuất bản phục hồi mạnh mẽ do nhu cầu của độc giả gia tăng trong đại dịch COVID-19. Diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 24 tháng 10, hội chợ sách Frankfurt 2021 quy tụ hơn 1.500 công ty xuất bản phát hành sách đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. Hội sách được coi là sự kiện quan trọng bậc nhất của các nhà xuất bản để tiếp thị cho sản phẩm của mình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều sản phụ trở thành F0 phải cách ly điều trị. Do đó, ở những thời kỳ cao điểm, hàng trăm trẻ sinh ra không có người thân chăm sóc. Và Trung tâm Hope cũng vì thế mà ra đời. Hàng chục bảo mẫu tình nguyện đã trở thành người mẹ hiền thứ hai, che chở, chăm sóc cho những thiên thần phải tạm xa mẹ và người thân khi vừa mới chào đời.
Trung tâm Hope đặt tại trường mầm non Họa Mi 2, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh do Bệnh viện Hùng Vương thành lập. Trung tâm ra đời với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị nhiễm COVID-19 về cả vật chất và tinh thần trong giai đoạn chưa được gia đình đón về. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những ghi nhận đầy xúc động nhưng cũng đầy tình người sau đây.
Hồi mới đầu vô là luống cuống lắm, không biết luôn, thậm chí là thay tả cũng không biết luôn. Chứ ở nhà là có mấy đứa cháu này nọ là thay tả, mỗi lần là thấy là chạy liền luôn á, mình rất là sợ. Nhưng mà vô đây, thứ nhất là mình thấy hoàn cảnh cũng rất là tội nghiệp. Thứ hai nữa là các bé cần sự chăm sóc nên mình học hỏi. Khi mà mình chăm sóc á, mình thấy như là người nhà của mình vậy đó. Mình cũng muốn là đi hết chặng đường với các bé cho đến khi mà trung tâm Hope không còn bé nào nữa.
Đó là những tâm sự của chị Trần Thị Huyên, tình nguyện viên ở Trung tâm Chăm sóc Trẻ Sơ Sinh, Hope. Chị Huyên là nhân viên văn phòng, chưa lập gia đình, chưa từng kinh qua việc chăm sóc trẻ. Nhưng bằng chính tình yêu lớn với những thiên thần bé nhỏ, chị Huyên đã tình nguyện đến với Trung tâm Hope và trở thành những bảo mẫu đầu tiên đón tay, chăm sóc hàng trăm trẻ sơ sinh phải tạm xa mẹ và người thân bởi dịch bệnh. Không riêng chị Huyên, các bảo mẫu ở đây đều xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng họ có điểm chung là tình yêu thương vô bờ bến đối với các thiên thần bé bỏng. Sơ Nguyễn Thị Diễm Thúy, tình nguyện viên Trung tâm Hope tâm sự, mỗi ngày từ sáng sớm cho đến tối mịt, luôn chân luôn tay, toàn không gian đậm màu hạnh phúc, tiếng khóc, tiếng cười của trẻ, xen lẫn tiếng thì thầm, trò chuyện cùng các con, luôn là động lực để các tình nguyện viên ở đây hết lòng chăm sóc những thiên thần nhỏ.
Có nhiều hoàn cảnh mà mình còn thương hơn nữa. Mỗi khi mà nghe bố mẹ mà đón con ngày mai là y tá nói là cháu được đón về là vui lắm. Rồi có những sơ bế cháu, phụ bế cháu xuống giao, khóc luôn. Thấy mẹ đón rồi cảm động.
Các con lần lượt được gia đình đón về khi đại dịch cơ bản lắng xuống. Những bà mẹ tình nguyện lại bùi ngùi, chia tay, trao trả các con về với vòng tay của ba mẹ. Những tháng ngày ở hút sẽ luôn là kỷ niệm khó quên với họ. Ở đâu có tấm lòng thì ở đó có tình yêu thương. Điều này thể hiện rõ nhất ở hút bởi những bảo mẫu tình nguyện như người mẹ hiền thứ hai đã dang rộng vòng tay, vỗ về, bù đắp phần nào thiếu thốn, hụt hẫng cảm xúc ban đầu của các con. Yêu và che chở cho các con bằng tình yêu cao cả của người mẹ.
Thưa quý thính giả, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.